suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, nói về những nhận định của Đức Phanxicô về chính Ngài sau một năm làm giáo hoàng. Tiếp theo đó là các tiết mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới, tin vào đời và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Hoàng Minh.
Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Matthew, chương 9, câu 14 đến câu 15. Bấy giờ, các môn đệ ông Gioan tiến lại hỏi Đức Giêsu rằng: Tại sao chúng tôi và các người Pha-ri-siêu ăn chay mà môn đệ ông lại không ăn chay? Đức Giêsu trả lời: Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc khi chàng rể còn ở với họ? Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi rồi, bấy giờ họ mới ăn chay. Quý vị và các bạn thân mến, lời Chúa hôm nay đề cập đến vấn đề ăn chay. Chay tịnh không phải là một tập tục riêng của Kitô giáo, mà mỗi tôn giáo đều chú ý đến việc này. Ở Việt Nam chúng ta, có nhiều tín đồ của các tôn giáo khác còn ăn chay trường. Tuy nhiên, mục đích và thể thức ăn chay thì khác nhau. Vậy truyền thống Kinh Thánh đã dạy thế nào về việc ăn chay? Cũng như những tôn giáo khác, Do Thái giáo cũng coi việc giữ chay như một hành vi chính yếu. Sách Lê-vi ghi rằng, ngày lễ xá tội là một ngày đại chay. Tuy nhiên, việc thực hành chay tịnh của nó trở thành một tập tục chỉ có hình thức bên ngoài, vì họ quá nhấn mạnh đến cách thực hành. Chính Chúa đã tố giác lối chay tịnh méo mó của họ qua miệng ngôn sứ Isaia rằng: Ngài nói khi ăn chay, các người cố la lớn cho người ta biết các người ăn chay. Các người đã làm ra vẻ thiểu não, mặc áo thô, ngồi trên đống tro. Hơn nữa các người đã ăn chay trong sự cãi vã ẩu đả và đánh đập nhau. Vậy phải ăn chay như thế nào? Ăn chay không phải chỉ là giữ một số những hình thức bên ngoài, mà phải là dấu chỉ cho thấy sự khát khao muốn hoán cải thật sự. Sự hoán cải này được mô tả qua hai việc: đi tìm để gặp gỡ Chúa trong tình yêu, nghĩa là cầu nguyện, và việc thứ hai là đi tìm và gặp gỡ anh em mình, nghĩa là thi hành bác ái. Nếu ăn chay đã là dấu chỉ của việc hoán cải, thì ăn chay cũng còn phải là dấu chỉ của một tấm lòng hướng về ngày sau hết. Như vậy, chay tịnh phải là việc đức tin hướng về đấng sẽ đến phải là việc con tim đang yêu, đi tìm đấng mình yêu thương. Giáo hội tiên khởi ngày xưa đã ăn chay trong tinh thần mà Chúa Giêsu đã dạy. Chính tinh thần đó sẽ kéo ân sủng của Chúa xuống và mở lòng ra để chúng ta hướng về những anh em trong khi chờ đợi Chúa trở lại. Ngày nay cũng thế, giáo hội đang mời gọi chúng ta mở tấm lòng của chúng ta ra để đón chờ ơn cứu rỗi đã được thông ban cách đây 2000 năm. Và còn đang được tiếp tục thông ban cho những ai biết mở tấm lòng ra để đón nhận. Và cũng trong tinh thần đó, giáo hội mời gọi chúng ta hướng về những anh chị em của chúng ta, những người chưa được lãnh nhận ơn cứu độ, để họ cũng như chúng ta được sống vĩnh viễn trong gia đình của Chúa. Trong tinh thần ấy, chúng ta hãy sống mùa chay năm nay. Không phải chỉ là qua việc kiên cự ăn uống, mà là qua cách sống của chúng ta, cách sống thể hiện ý muốn trở về với Chúa của tình thương và quay trở về với anh chị em để thể hiện tình huynh đệ. Đây là cách chúng ta chuẩn bị tốt nhất cho ngày Chúa lại đến. Amen.
Ngài ơi, từ cơn mơ đó, giấc mơ hận thù, con tìm về. Ngài ơi, từ cơn mơ đó, con ngay trở về, thành loài chim xây dựng bình yên. Ngài ơi, từ cơn mơ đó, giấc mơ hận thù, con tìm về, dấu yêu một mình. Ngài ơi, từ cơn mơ đó, con ngay trở về, thành loài chim xây dựng bình yên.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha chủ sự lễ trò khai mạc mùa chay thánh. Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tín hữu sống mùa chay qua việc gia tăng cầu nguyện, chay tịnh và làm phúc giúp đỡ tha nhân. Ngài đưa ra lời nhắn nhủ này trong bài giảng thánh lễ thứ tư lễ trò hôm mùng 5 tháng 3 vừa qua, sau cuộc rước thống hối lần đầu tiên Ngài chủ sự, đi từ nhà thờ Thánh Anselmo của dòng Biển Đức tới đền thờ Thánh nữ Sabina của dòng Đa Minh trên đồi Adventino ở Roma. Đi trong đoàn rước, lúc quá 4:30 với Đức Thánh Cha có nhiều hồng y, trong đó có Đức Hồng y Quốc phụ Khanh Pietro Parolin, hơn 30 giám mục, đông đảo tu sĩ Biển Đức và Đa Minh, trong đó có hai vị tổng quyền của hai dòng liên hệ. Trên quãng đường dài 500 mét, các vị vừa đi vừa hát kinh cầu các thánh và thánh ca thống hối. Tại vương cung thánh đường Thánh nữ Sabina có từ thế kỷ thứ 5, Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ đồng tế với các hồng y và giám mục trước sự tham dự của linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân, đặc biệt là các vị lãnh đạo Hội Hiệp sĩ Malta. Trong bài giảng, trước tiên Đức Thánh Cha mời gọi mọi người hãy cởi mở với Thiên Chúa và anh chị em. Chúng ta đang sống trong một thế giới ngày càng giả tạo, trong một nền văn hóa quan tâm tới hành động, tới những gì là hữu dụng, trong đó vô tình chúng ta loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi chân trời của chúng ta. Mùa chay kêu gọi chúng ta hãy tỉnh thức, hãy nhớ rằng chúng ta là thụ tạo, chứ không phải là Thiên Chúa. Tiếp đến, dựa vào bài phúc âm của ngày lễ, Đức Thánh Cha nhắc nhở các tín hữu hãy sống hành trình thiêng liêng mùa chay bằng việc cầu nguyện, chay tịnh và làm phúc. Đức Thánh Cha nói, cả ba điều này bao hàm sự cần thiết này. Đó là đừng để mình bị những điều bề ngoài thống trị. Điều đáng kể không phải là cái vẻ bề ngoài. Giá trị sự sống không tùy thuộc sự ủng hộ của người khác hoặc thành công, nhưng tùy thuộc điều chúng ta có trong nội tâm. Đức Thánh Cha lần lượt giải thích ba yếu tố. Trước tiên là cầu nguyện. Đây là sức mạnh của mỗi Kitô hữu. Mùa chay là mùa cầu nguyện khẩn trương, siêng năng hơn, có khả năng đảm trách những nhu cầu của anh em, chuyển cầu trước Thiên Chúa cho bao nhiêu tình trạng nghèo đói và đau khổ. Thứ hai là chay tịnh. Chay tịnh bao gồm việc chọn lựa một lối sống tiết độ, không phung phí, không vứt bỏ. Chay tịnh giúp chúng ta tập luyện tâm hồn, quen với những gì là thiết yếu và sự chia sẻ. Đó là dấu chỉ sự ý thức và trách nhiệm trước những bất công, lạm quyền, đặc biệt là đối với những người nghèo hèn, bé nhỏ, và là dấu chỉ niềm tín thác chúng ta đặt tới Thiên Chúa và sự quan phòng của Chúa. Sau cùng là làm phúc, nó nói lên sự nhân không, vì trong khi làm phúc, chúng ta cho một người khác mà không mong nhận được cái gì bù lại. Sự nhân không phải là một trong những đặc tính của Kitô hữu. Ngày nay, sự nhân không thường không thuộc về đời sống hàng ngày, vì trong đó người ta mua bán, tính toán, đo lường. Việc làm phúc giúp chúng ta sống sự nhân không của Hồng Ân, là sự giải thoát khỏi ám ảnh chiếm hữu, sợ mất điều mình có. Nỗi buồn phiền của kẻ không muốn chia sẻ với tha nhân sự sung túc của mình. Trong nghi thức bỏ trò sau bài giảng, Đức Hồng Y Joseph Tomko, người Slovak, nguyên Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, có nhà thờ hiệu tòa là đền thờ Thánh nữ Sabina, đã bỏ trò trên đầu Đức Thánh Cha trước khi Ngài bỏ trò cho các Hồng Y và một số tín hữu, trong khi 12 linh mục Đa Minh và Biển Đức bỏ trò trên đầu các tín hữu hiện diện. Sau thánh lễ, tại trụ sở bề trên tổng quyền dòng Đa Minh, cạnh thánh đường, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ cộng đoàn các tu sĩ Đa Minh tại Roma, đặc biệt là các bề trên 8 tu viện tại thủ đô giáo hội. Tin Roma. Đức Thánh Cha tiếp kiến một nhóm liên tôn Argentina. Theo tin từ phòng báo chí tòa thánh, chiều ngày 27 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến một nhóm liên tôn Argentina quan trọng, gồm 45 người, 15 người Do Thái giáo, 15 người Hồi giáo và 15 người Công giáo. Buổi tiếp kiến diễn ra tại nhà khách Thánh Marta. Nhóm này vừa mới trở về sau cuộc hành hương nhiều ngày đến thánh địa, trước chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha. Nhóm đã đi qua ba nước mà Đức Thánh Cha sẽ đến thăm là Jordan, Israel và Palestine, gặp các nhà lãnh đạo chính trị và tôn giáo, và viếng thăm các nơi thánh của ba tôn giáo. Nhiều thành viên của nhóm, trong đó có các rabbi, imam và linh mục, đã quen biết Đức Thánh Cha trước đây, khi Ngài là Hồng Y Bergoglio, Tổng giám mục Buenos Aires, và đã cộng tác với Ngài trong nhiều sáng kiến chung, thường có tính chất xã hội hoặc bác ái, phục vụ những người hoặc các nhóm xã hội gặp hoàn cảnh khó khăn, hoặc trong lĩnh vực đối thoại liên tôn. Tình bạn và sự gần gũi về tinh thần của nhiều người trong nhóm với Đức Thánh Cha là một trong những lý do đưa đến sáng kiến kết thúc cuộc hành hương tại Roma và gặp gỡ Đức Thánh Cha. Họ bày tỏ lời chúc tốt đẹp nhất cho thừa tác vụ hòa bình và đối thoại của Đức Thánh Cha và chuyến hành hương sắp tới của Ngài đến thánh địa. Cuộc gặp gỡ kéo dài khoảng một giờ đã diễn ra trong bầu khí thân mật với sự tham dự của Đức Hồng Y Kokok, Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh liên lạc với người Do Thái, và Đức Hồng Y Jean-Louis Toron, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng, những Kitô hữu sống bất nhất với niềm tin của mình đang gây ra tai tiếng. Trong thánh lễ sáng thứ Năm 27 tháng 2, Đức Thánh Cha cảnh báo rằng, những Kitô hữu sống bất nhất với niềm tin của mình đang gây ra tai tiếng trước mặt người đời. Đức Thánh Cha nói, chúng ta vừa nghe những gì tông đồ Giacôbê nói về những Kitô hữu sống không mạch lạc. Những người tự hào là người Kitô hữu, nhưng đã bóc lột những người lao động của họ. Ngài nói, kìa, tiền lương mà bạn đã chặn lại từ những người thợ gặt đang gào lên. Tiếng khóc của những người thợ gặt đã thấu đến tai Chúa các đạo binh. Có những người nghe thấy điều này nghĩ rằng Cộng sản cũng đã từng nói về điều này. Không, Thánh Tông Đồ Giacôbê cho biết đó là lời của Chúa. Khi không có sự mạch lạc Kitô hữu, và khi bạn sống bất nhất như thế, bạn gây ra tai tiếng. Những Kitô hữu sống bất nhất với niềm tin của mình đang gây ra tai tiếng. Thử tưởng tượng bạn đang đứng trước một người vô thần, và người ấy nói với bạn là anh ta không tin vào Thiên Chúa. Bạn có thể đọc cho anh ta nghe cả một thư viện, trong đó nói rằng Thiên Chúa hiện hữu, và thậm chí đi xa hơn, chứng minh rằng Thiên Chúa hiện hữu. Anh ta có thể vẫn không có đức tin. Nhưng nếu trước người vô thần này, bạn sống mạch lạc đời sống một Kitô hữu, một cái gì đó sẽ bắt đầu hoạt động trong trái tim anh ta. Chính chứng tá hùng hồn của bạn mang lại sự thao thức trong con tim. Trên đó, Chúa Thánh Thần hoạt động. Đó là một ân sủng mà tất cả chúng ta, toàn thể giáo hội phải cầu xin. Lạy Chúa, xin cho chúng con có thể sống nhất quán với đức tin của mình. Tất cả chúng ta đều là những người tội lỗi, nhưng chúng ta có khả năng cầu xin sự tha thứ. Thiên Chúa không bao giờ mệt mỏi thứ tha cho chúng ta. Hãy có lòng khiêm tốn cầu xin tha thứ. Lạy Chúa, con đã sống bất nhất, xin tha thứ cho con. Hãy đứng dậy và đi tiếp cuộc sống với sự mạch lạc Kitô giáo, với chứng tá của một người tin tưởng vào Chúa Giêsu Kitô, của một người biết rằng mình là kẻ có tội, nhưng có can đảm để xin tha thứ khi mình phạm những sai lầm, và của một người lo sợ gây ra tai tiếng. Xin Chúa ban ân sủng này cho tất cả chúng ta. Tin Roma. Đức Thánh Cha tiếp Thủ tướng Romani. Sáng 28 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã gặp Thủ tướng Chính phủ Romani là ông Victor Ponta. Sau cuộc gặp gỡ Đức Thánh Cha, ông Ponta cũng đã gặp Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, và Đức Tổng Giám mục Dominic Monberti, Bộ trưởng Quan hệ với các nước. Thủ tướng Romani đã mang theo lời chào từ Thượng phụ Chính thống Daniel gửi đến Đức Thánh Cha. Cuộc gặp gỡ thân mật giữa hai vị đã bàn đến các chủ đề về gia đình, giáo dục, tự do tôn giáo và bảo vệ những giá trị chung trong bối cảnh hợp tác song phương giữa Tòa Thánh và Romani, cũng như trong phạm vi rộng lớn hơn là cộng đồng quốc tế. Thủ tướng Romani đã đánh giá cao tiềm năng của giáo hội công giáo trong việc đóng góp vào lợi ích chung của xã hội. Một số vấn đề đáng quan tâm của cộng đồng công giáo ở Romani cũng được đưa ra thảo luận. Cuối cùng, hai vị đã trao đổi ý kiến về tình hình quốc tế hiện nay, đặc biệt nhắc lại niềm hy vọng là đối thoại và đàm phán sẽ được theo đuổi để có thể kết thúc các cuộc xung đột đang gây đau thương cho thế giới. Theo thống kê hồi tháng 7 năm ngoái, Romani hiện có 21.790.500 dân, 81,9% theo Chính thống giáo, 6,4% theo Tin lành. Công giáo có 937.000 tín hữu, chiếm 4,3% dân số, được chia thành 3 tổng giáo phận, 8 giáo phận và 1 miền phủ doãn tông tòa. Tin Roma. Đức Thượng phụ Babylon kêu gọi các Kitô hữu đừng rời khỏi Iraq. Đầu mùa chay năm nay, Đức Tổng giám mục Louis Raphael đệ nhất Sacco, thượng phụ Công giáo Babylon theo nghi lễ Candê, đã đưa ra lời kêu gọi khẩn cấp, cầu nguyện và ăn chay cho các Kitô hữu đừng rời khỏi Iraq. Đức thượng phụ Sacco nói: căn tính Kitô giáo của chúng ta đã có gốc rễ sâu xa trong lịch sử và địa lý của Iraq từ 2000 năm nay. Cội rễ và nguồn gốc rõ ràng của chúng ta ở trong đất nước này. Và nếu chúng ta ra đi, chúng ta sẽ bị tách khỏi cội rễ của mình. Các Kitô hữu tại Iraq cần phải kiên trì và chờ đợi, đừng nghe những ai đang run sợ và những kẻ bằng cách này hay cách khác mời mọc hay khuyến dụ các Kitô hữu Iraq rời bỏ đất nước của mình. Chúng ta ở đây vì đó là ý Chúa, và chúng ta ở đây có ơn Chúa giúp để bắt những nhịp cầu và cùng với những người anh chị em Hồi giáo của chúng ta làm việc để phát triển đất nước. Trong sứ điệp, Đức Thượng Phụ Sacco cũng kêu gọi cầu nguyện cho Syria, Liban và toàn bộ khu vực chấm dứt tình trạng bất ổn. Đức Thượng Phụ nói thêm, với các cuộc bầu cử sắp tới, phải cấp bách sang một trang mới tại Iraq, để đất nước có thể trở lại hòa bình và an ninh vì lợi ích của mọi công dân. Iraq có khoảng 300.000 người Công giáo trong tổng số hơn 25 triệu dân, chỉ chiếm 0,95% dân số. Giáo hội Công giáo tại Iraq thuộc nhiều nghi lễ khác nhau như Latin, Armenia, Candê, Menkit, Hy Lạp và Syria, nhưng đa số theo nghi lễ Candê. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về những nhận định của Đức Francisco về chính ngài sau một năm làm giáo hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, theo tin đài phát thanh Vatican, ngày 5 tháng 3, Đức Thánh Cha Francisco đã dành cho tờ Tin Chiều của Ý một cuộc phỏng vấn. Trong cuộc phỏng vấn, chỉ cách ngày kỷ niệm một năm lên ngôi chưa đầy hai tuần của Đức Giáo Hoàng, ngài tự mô tả ngài như một người hay cười, hay khóc, ngủ ngon và cũng có bè bạn như mọi người khác. Cuộc phỏng vấn đề cập tới khá nhiều vấn đề từ đạo đức sinh học, phong thái và mối cai trị giáo hội, tới tình bạn và lòng quý trọng của ngài đối với vị tiền nhiệm Đức Giáo Hoàng Hưu Trí Benedicto XVI. Ngài cũng đưa ra nhận định mạnh mẽ về vai trò phụ nữ trong giáo hội. Ngài nói rằng, quả thật, phụ nữ có thể và nên hiện diện nhiều hơn tại những nơi các quyết định của giáo hội được đưa ra. Tuy nhiên, tôi muốn gọi điều đó là việc cổ vũ một loại chức năng. Chỉ bằng cách này, ta mới không đi quá xa. Ta cần xem xét điều này. Giáo hội vốn mang mạo từ nữ phái. Giáo hội là phái nữ từ chính nguồn gốc của mình. Được hỏi phải chăng đã đến lúc xem xét vấn đề ngừa thai nhân tạo, Đức Thánh Cha Francisco ca ngợi vị tiền nhiệm của mình là Đức Phaolô Đệ Lục, người đã ban hành thông điệp Humanae Vitae và nói rằng thiên tài của ngài quả có tính tiên tri. Ngài có can đảm chống lại phe đa số, bảo vệ kỷ luật luân lý, hãm thắng nền văn hóa, chống lại chủ nghĩa Manthus hiện tại và tương lai. Ngài nói tiếp, vấn đề không phải là thay đổi học lý, mà là đào sâu và bảo đảm rằng các cố gắng mục vụ phải xem xét hoàn cảnh người ta và những gì người ta có thể làm được. Theo John Tavis, trong cuộc phỏng vấn này, Đức Thánh Cha Francisco cho hay, ngài thích ra ngoài để được gần gũi dân chúng, nhưng ngài không muốn tạo ra một huyền thoại nào bất cứ về Đức Giáo Hoàng Francisco. Thí dụ, có người nói rằng, ngài ra khỏi Vatican vào ban đêm và nuôi ăn người vô gia cư tại Via Ottaviano chẳng hạn. Điều đó có bao giờ xảy ra với tôi đâu. vẽ vời Đức Giáo Hoàng như một siêu nhân, một thứ siêu sao, hình như xúc phạm tới tôi đó. Đức Giáo Hoàng cũng là người hay cười, hay khóc, ngủ ngon và có bè bạn như bất cứ ai khác, một con người bình thường. Ngài có thể ý kiến của Đức Giáo Hoàng Hưu Trí Benedicto. Vị Giáo Hoàng Hưu Trí đâu phải là một bức tượng trong việc bảo tàng. Đức Benedicto là vị Hưu Trí đầu tiên và có lẽ sẽ còn nhiều vị khác nữa. Ta không biết được, Ngài kín đáo, khiêm nhường và không muốn làm phiền ai. Chúng tôi đã nói với nhau về điều đó và đã cùng nhau quyết định rằng tốt hơn, Ngài nên gặp gỡ người ta, ra ngoài và tham dự vào sinh hoạt của giáo hội. Tôi nghĩ đến ông bà, những vị đầy khôn ngoan và có nhiều điều để dạy bảo, vốn đem sức mạnh lại cho gia đình và không đáng bị kết thúc ở viện dưỡng lão. Đức Thánh Cha Francisco không muốn dùng kiểu nói trước đây của giáo hội để mô tả ý niệm, giá trị bất thương thảo trong một số vấn đề luân lý và đạo đức liên quan tới sự sống và tính dục con người. Ngài nói, tôi chưa bao giờ hiểu kiểu nói, các giá trị không thể thương thảo. Giá trị là giá trị, thế thôi. Tôi không thể nói, trong các ngón của một bàn tay, có ngón là ít hữu dụng hơn ngón kia. Cho nên, tôi không hiểu các giá trị có thể thương thảo được là theo nghĩa nào. Về các cuộc phối hợp dân sự, Đức Thánh Cha Francisco chỉ ra một số biên tế để khoan thứ. Hôn nhân là việc giữa một người đàn ông và một người đàn bà. Các nhà nước đời muốn biện minh cho các cuộc phối hợp dân sự để điều hòa các hoàn cảnh chung sống khác nhau. Họ được thúc đẩy bởi nhu cầu phải điều hòa các khía cạnh kinh tế của người ta, như để có chăm sóc y tế chẳng hạn. Ta cần nhìn các trường hợp khác nhau và lượng giá chung. Về thông điệp Humanae Vitae năm 1968, Ngài cho nó có tính tiên tri trong việc bảo vệ luân lý, nhưng cho hay giáo huấn này cần được áp dụng một cách thận trọng trong các hoàn cảnh mục vụ khác nhau như đã nói ở trên. Được hỏi về việc giáo sĩ lạm dụng tình dục, Đức Thánh Cha Francisco cho đó là chuyện khủng khiếp, nhưng binh vực các hành động che chở trẻ em của giáo hội. Các trường hợp lạm dụng quả là khủng khiếp vì chúng để lại những vết thương sâu hoắm. Đức Benedicto đã rất can đảm và đã mở đường. Giáo hội đã làm khá nhiều trên con đường này, có lẽ hơn bất cứ định chế nào khác. Ngài cho hay, các con số thống kê cho thấy, phần lớn bạo lực chống trẻ em xảy ra trong gia đình hay các môi trường khu xóm. Ngài bảo rằng, giáo hội Công giáo có lẽ là định chế công cộng duy nhất đã hành động một cách trong sáng và có trách nhiệm. Không định chế nào khác đã làm hơn thế. Ấy thế nhưng, giáo hội vẫn là định chế duy nhất bị tấn công. Liên quan tới lời phê bình gắt gao của Ngài đối với chủ nghĩa tư bản hiện đại, Đức Thánh Cha Francisco cho hay, Ngài không bận tâm đối với những người tố cáo Ngài theo chủ nghĩa Marx. Tôi chưa bao giờ chia sẻ ý thức hệ Marxist, vì nó không đúng. Nhưng tôi từng biết, nhiều người tốt lành đi theo chủ nghĩa Marx. Ngài cho biết thêm, tin mừng rõ ràng bác bỏ việc tôn thờ phúc lợi, vì nó là một hình thức thờ ngẫu tượng. Và trong khi việc hoàn cầu hóa hiện nay tuy cứu được khá nhiều người khỏi cảnh nghèo khó, nhưng nó cũng kết án nhiều người khác phải chết đói. Ngài cho việc hoàn cầu hóa và kinh tế như hiện nay có vấn đề, vì có người nhân bản không còn nằm ở trung tâm nữa, chỉ có tiền mà thôi. Theo hãng thông tấn Catholic World News, Đức Thánh Cha Francisco cho biết, tháng 3 năm rồi, tôi không có kế hoạch nào nhằm thay đổi giáo hội. Ý muốn đổi giáo triều chỉ xuất hiện sau khi lắng nghe các vị hồng y khác trong cơ mật viện bầu giáo hoàng mà thôi. Ngài nói tới nhu cầu các viên chức giáo triều cần cấm phòng thinh lặng trong 5 ngày liên tiếp, hơn là rải rác chúng cùng với lịch trình làm việc bình thường. Về việc tông du ra nước ngoài, trừ ba tay, Ngài sẽ thăm Thánh Địa, Á Châu và Phi Châu, trước khi trở lại châu Mỹ Latin. Về chăm sóc người bệnh, Ngài cho hay, học lý truyền thống của giáo hội dạy rằng, không ai bị buộc phải sử dụng các phương tiện phi thường, trong trường hợp cơn bệnh hết thuốc chữa. Thay vào đó, Ngài luôn khuyên nên sử dụng việc chăm sóc giảm đau. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự nói về Đức Thánh Cha Francisco nhận định về chính mình sau một năm làm giáo hoàng do Vũ Văn An tổng hợp. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Hồi giáo và đạo lý liên quan đến sự sống con người. Đây là chủ đề của chúng tôi trong một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này. Hồi giáo xây dựng đạo lý trên nền tảng của kinh Koran, những lời giáo huấn và gương sáng của tiên tri Mahomet, cũng như sự đồng thuận của dân chúng. Như thế, người tín đồ Hồi giáo có thể đi theo con đường ngay chính và noi gương tiên tri Mahomet, vốn là một con người hoàn hảo. Luật Hồi giáo hay còn gọi là Sharia, tóm tắt các giới răn đã được nhiều trường phái giải thích, được các giáo trưởng và đạo trưởng trình bày. Ngoài ra, nguyên tắc loại suy cũng được áp dụng vào việc giải thích và thi hành luật. Chẳng hạn, kinh Koran chỉ cấm uống rượu, thì ngày nay, lệnh cấm ấy cũng phải được áp dụng cho ma túy, thuốc lá, vân vân. Trong Hồi giáo có ba trường phái chính là Sunni, Shia và Sufi. Những người theo trường phái Sunni luôn quyết định dựa trên cộng đồng, trong khi đó trường phái Shia thì chỉ chấp nhận phán quyết của các học giả. Với trường phái Shia, các ông đạo Iman vừa là học giả, vừa là cố vấn, do đó người tín đồ có thể nhờ ông để giải quyết mọi vấn đề gia đình. Tuy nhiên ngày nay, giới trẻ Hồi giáo lại chỉ muốn đọc thẳng kinh Koran và dựa vào đó mà xây dựng cuộc sống của họ. Trào lưu văn minh ngày nay lại đề cao chủ nghĩa cá nhân và tương đối hóa mọi sự. Điều này ngày càng gây ra khó khăn cho các giáo trưởng và đạo trưởng. Vì Hồi giáo nhấn mạnh rằng luật lệ cần phải đi đôi với sự tử tế, lòng khiêm nhượng và kiên nhẫn, cho nên một số tín đồ Hồi giáo xem một số điều khoản trong luật Hồi giáo chỉ có giá trị trong văn mạch của chúng mà thôi. Năm điều cơ bản mà tín đồ Hồi giáo phải tuân giữ là: thứ nhất, phải tuyên xưng rằng chỉ có một Thiên Chúa và Mahomet là sứ giả độc nhất của Ngài. Thứ hai, cầu nguyện là linh hồn của niềm tin Hồi giáo. Khi cầu nguyện, phải giữ thân xác được trong sạch, phải theo một tư thế nhất định và phải cầu nguyện mỗi ngày 4 lần. Sáng sớm, trưa, mặt trời lặn và khi đi ngủ. Cột trụ thứ ba của niềm tin Hồi giáo là ăn chay. Phải tuân giữ điều này trong tháng chay gọi là Ramadan. Thực hành cơ bản thứ tư của người Hồi giáo là bác ái. Một cách cụ thể, phải cho người nghèo một số tiền tương xứng với tài sản của mình. Cuối cùng, người tín đồ Hồi giáo phải đi hành hương đến thành thánh Mecca. mặc dù tốn kém, nhưng cuộc hành hương này được xem là nghĩa vụ của mọi người. Ngoài ra còn có một cột trụ thứ sáu là thánh chiến, hay còn gọi là jihad. Theo kinh Koran, khi những khác biệt không thể giải quyết được bằng những phương tiện ôn hòa, thì thánh chiến là một nghĩa vụ. Rõ ràng là Hồi giáo cho phép dùng vũ lực để chinh phục đất đai, nhưng không được phép bắt người khác phải theo Hồi giáo. Tuy nhiên, nhiều trường phái Hồi giáo cũng giải thích rằng thánh chiến chỉ có ý nghĩa thiêng liêng. Người tín đồ Hồi giáo có nghĩa vụ phải dấn thân vào trận chiến thiêng liêng chống lại những khuynh hướng thấp hèn của bản thân. Dù sao, trong thời hiện đại, chiến tranh và bạo động vẫn thường được các nước Hồi giáo xem như phương thế để giải quyết các cuộc xung đột. Các nhóm Hồi giáo đã nhúng tay vào việc hạ sát Tổng thống Ai Cập Anwar Sadat hồi năm 1981, và phong trào Hamas, tức phong trào kháng chiến Hồi giáo, đã không ngừng kêu gọi mở thánh chiến chống lại Israel. Phong trào này chống lại tổ chức giải phóng Palestine của Chủ tịch Yasser Arafat và được đạo trưởng Ayatollah Khomeini của Iran ủng hộ. Tại Afghanistan, sự thành công của phong trào Hồi giáo cực đoan Taliban cũng cho thấy khuynh hướng bạo động trong Hồi giáo rất mạnh. Một trong những nguyên nhân làm phát sinh khuynh hướng này chính là hệ thống tư bản của phương Tây. Một số người Hồi giáo cho rằng tư bản chủ nghĩa tạo ra bất công xã hội. Người giàu ngày càng giàu, người nghèo ngày càng nghèo. Quốc vương Shah của Iran bị lật đổ hồi năm 1979 vì bị tố cáo đi với phương Tây để phá hủy quốc gia Hồi giáo, và ông đạo Khomeini đã thẳng thừng tuyên bố thánh chiến. Thật ra, đa số người dân Iran là các tín đồ Hồi giáo thuộc khuynh hướng Shiite. Họ không chấp nhận chủ trương bạo động của ông đạo Khomeini. Liên quan đến những vấn đề của cuộc sống hàng ngày, Hồi giáo kêu gọi người tín đồ phải trung thành trong những bổn phận vợ chồng và hiếu thảo với người già cả, chăm chỉ làm việc và trau dồi kiến thức cũng được đạo lý Hồi giáo nhấn mạnh. Người Hồi giáo cũng bị cấm không được uống rượu, ăn thịt heo và bài bạc. Hồi giáo nhấn mạnh đến ý hướng tính của hành động. Một hành động được xem là tốt khi được làm với ý hướng tốt. Tuy nhiên, dù ý hướng có tốt đến đâu, một hành động xấu vẫn là hành động xấu. Vai trò của ý chí tự do là vấn đề đối với Hồi giáo, bởi vì Hồi giáo rất chú trọng đến giáo thuyết về tiền định. Nhiều giải đáp được đề ra, nhưng không phải giải đáp nào cũng được xem là thỏa đáng. Người Hồi giáo tin tưởng ở sự bình đẳng giữa nam nữ, nhưng trong thực tế, người phụ nữ vẫn bị đặt vào chỗ thứ yếu. Tuy nhiên, có những dấu hiệu cho thấy có sự thay đổi. Theo truyền thống, Hồi giáo nhấn mạnh đến những trừng phạt nặng nề đối với tội sát nhân, trộm cắp và ngoại tình. Nhưng hoàn cảnh của thời hiện đại đòi hỏi phải thay đổi. Trong trường hợp ngoại tình, quan tòa không được có bất cứ sự hồ nghi nào khi đưa ra phán quyết, và phải có bốn nhân chứng thấy rõ sự kiện đã diễn ra. Bị cáo phải xưng thú tội mình và sẽ được Đấng Allah tha thứ, bởi vì Ngài là Đấng nhân lành. Kinh Koran dạy rằng, giết hại một người là giết hại cả gia đình nhân loại. Do đó tội sát nhân là một tội nặng nề. Về hành động phá thai, Hồi giáo xem sự sống là thánh thiêng, cho nên bào thai cũng có những quyền cơ bản ngay từ lúc được thụ thai trong lòng mẹ. Tuy nhiên, nếu sự sống của người mẹ lâm nguy, sự sống ấy có ưu tiên trên sự sống của thai nhi. Như vậy, phá thai được cho phép nếu, về mặt tâm lý, người mẹ cảm thấy không thể giữ đứa con. Khi bào thai đã được 120 ngày tuổi, thì việc phá thai bị xem như tội sát nhân. Thai nhi có thể có quyền tư hữu. Một số luật gia Hồi giáo biện minh cho hành động phá thai dựa trên những lý do kinh tế hoặc bệnh tật. Đối với Hồi giáo, quan hệ tình dục ngoài hôn nhân hoàn toàn bị cấm chế và hãm hiếp bị coi như sát nhân. Nhưng ngừa thai nhân tạo trong hôn nhân lại được chấp nhận. Trên đây là một vài điểm cụ thể trong luân lý của Hồi giáo liên quan đến sự sống con người. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên ký mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tin vào đời do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, đâu là chỗ đứng và vai trò của giáo hội trong thế giới? Khẳng định vai trò và sự đóng góp của giáo hội cũng có nghĩa là nói lên mối tương quan giữa niềm tin và lý trí. Ngay từ đầu lịch sử của mình, giáo hội đã xác định mối tương quan nền tảng ấy, và qua dòng lịch sử, giáo hội đã không ngừng xác lập khẳng định ấy. Chúng tôi đã trình bày tư tưởng của Thánh Clemente thành Alexandria, người được xem như đi tiên phong trong việc mở ra khúc quanh quan trọng trong lịch sử giáo hội. Rồi đến thời Trung Cổ, Thánh Thomas Tiến sĩ đã hệ thống hóa tư tưởng của Thánh Clemente và dùng chính triết lý Hy Lạp để giải thích và trình bày kho tàng mạc khải của Kitô giáo. Và như vậy, thiết lập mối tương quan giữa niềm tin và lý trí tự nhiên của con người. Tư tưởng của Thánh Thomas đã được Công đồng Vaticano thứ nhất đưa ra như một học thuyết chính thức của giáo hội. Tiếp tục đọc lại giáo huấn của giáo hội về mối tương quan giữa niềm tin và lý trí. Chúng tôi xin được lược tóm tư tưởng của hai vị giáo hoàng gần thời đại chúng ta. Đó là Thánh Giáo hoàng Pio X và Đức Pio thứ 12. Được bầu làm giáo hoàng vào khoảng đầu thế kỷ 20, Thánh Giáo hoàng Pio X phải đương đầu với rất nhiều vấn đề mới của thời đại. Một trong những lạc thuyết tăng khuynh đạo giáo hội ở đầu thế kỷ 20 là chủ thuyết được mệnh danh là Tân Chủ nghĩa. Gọi là Tân, nhưng trong thực tế, chủ thuyết này lấy lại một số chủ thuyết đã có từ lâu trong lịch sử triết học. Trong phần đầu của thông điệp có tựa đề là Passendi, nhằm vạch ra những sai lầm của Tân Chủ nghĩa, Đức Pio thứ 10 đã nêu bật hai chủ thuyết hoàn toàn đi ngược lại với giáo lý của giáo hội, đó là bất khả tri thuyết và nội tại thuyết. Hai chủ thuyết này công khai chối bỏ giáo huấn của Công đồng Vaticano thứ nhất về tương quan giữa niềm tin và lý trí. Thật thế, những người theo bất khả tri thuyết chủ trương rằng lý trí con người không thể nào đạt được bất cứ một chân lý tôn giáo nào. Những người theo nội tại thuyết thì ngược lại, chủ trương rằng mặc khải nói chung và niềm tin Kitô nói riêng là một đòi hỏi thiết yếu của tâm hồn con người. Nói như thế cũng có nghĩa là khẳng định rằng đức tin là một kết luận tất yếu của khoa học. Tóm lại, một bên hạ giá lý trí của con người trong lĩnh vực đức tin, và một bên đề cao lý trí đến độ chối bỏ mặc khải của Thiên Chúa. Như một hệ luận tất yếu, cả hai chủ thuyết đều nhắm chối bỏ đức tin và dĩ nhiên cũng loại trừ cả giáo hội. Quản diện giáo huấn của Công đồng Vaticano thứ nhất, Đức Thánh Giáo hoàng Pio X đã tái khẳng định rằng lý trí tự nhiên của con người có thể đạt đến một số chân lý đức tin, nhưng cần phải có sự soi dẫn của mặc khải, con người mới có thể tránh được những sai lầm. Nhưng cần phải có sự soi dẫn của mặc khải, con người mới có thể tránh được những sai lầm trong cố gắng tìm kiếm của nó. Giữa đức tin và lý trí không bao giờ có sự mâu thuẫn nhau. Giữa những chân lý mặc khải và những hiểu biết tự nhiên của con người không bao giờ có xung đột nhau. Đó là giáo huấn của Thánh Giáo hoàng Pio X trong thông điệp có tựa đề Pascendi. Gần 50 năm sau, tức vào năm 1950, vấn đề đã được nêu lên một lần nữa với trào lưu được mệnh danh là nền thần học mới. Dưới nhiều khía cạnh, trào lưu này xem ra lặp lại nhiều sai lầm của tân chủ nghĩa vào thời của Đức Thánh Giáo hoàng Pio X. Những người theo trào lưu mới này cho rằng giữa đức tin và lý trí có những xung đột không thể nào vượt qua được. Như vậy, giữa hai lĩnh vực không thể nào có tương quan hài hòa được. Trong thông điệp có tựa đề Humani Generis, ban hành vào năm 1950, Đức Pio thứ 12 nhìn nhận rằng giữa đức tin và lý trí có thể có xung đột, bởi vì lý trí cho dù có khả năng đạt được sự hiểu biết về Thiên Chúa vẫn luôn rơi vào những sai lầm. Tuy nhiên, sự xung đột giữa đức tin và lý trí không phải là một điều không thể vượt qua, bởi vì được nuôi dưỡng bởi nguyên một gia tài phong phú và được hướng dẫn bởi sự giáo huấn của giáo hội, lý trí con người có thể tránh được những sai lầm. Cũng trong thông điệp Humani Generis, Đức Pio thứ 12 bác bỏ lập luận của những người theo trào lưu thần học mới, cho rằng cần phải loại bỏ triết lý ra khỏi thần học. Đức Pio thứ 12 khẳng định rằng, nếu không có triết lý, không thể nào có sự hiểu biết vững chắc và có hệ thống về lời Chúa. Nhưng theo Đức Pio thứ 12, không thể tất cả mọi thứ triết lý đều mang lại một nền tảng vững chắc cho suy tư thần học, mà còn ngăn cản là khác. Ngài đặc biệt đề cao học thuyết của Thánh Thomas Aquino. Theo Ngài, học thuyết của Thánh Thomas Aquino là một triết thuyết hài hòa với mặc khải và rất hữu hiệu để bảo vệ cho nền tảng của đức tin, cũng như để gặt hái một cách thiết thực và chắc chắn những thành quả của một sự tiến bộ lành mạnh. Đó là một vài tư tưởng nổi bật của Đức Pio thứ 12 khi bàn đến mối tương quan giữa đức tin và lý trí. Lần tới chúng tôi sẽ ôn lại giáo huấn của chính Công đồng Vaticano thứ hai. Mong quý vị và các bạn sẽ đón nghe.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Một người ngồi trong nắng, mắt buồn đắm lệ tuôn, ngậm bờ môi cay đắng, mơ từng hạt cơm ngon, ngày vui giờ đã buồn, những cơn say đã tàn, còn đâu chỉ chiều ca múa đêm lạc ngon. Người ngồi nghe thương nhớ, ôi buồn phút quanh hiu. Nào người chia cơm áo, đâu người hằng thương yêu. Còn chăng người cha hiền, những đêm thâu yêu phiền. Về thôi và khẽ nói với cha rằng: Cha ơi, nay con đã về, tôi đây cùng chơi với cha. Bao nhiêu tháng năm hòa đàm, một lần xin dấu ăn năn. Con xin làm người tối hạ, chọn đời bên cha dấu yên. Rồi mai những khi u sầu, còn được tình cha xót thương.
Các bạn thân mến, ấn tượng của các bạn khi giữ chay là gì? Đó có phải là một cách để than khóc cho tội lỗi của chúng ta hay không? Chúng ta có thấy đó là một nghĩa vụ tôn giáo, một điều mà hễ là người Công giáo thì phải thực thi không? Đức Giê-xu muốn việc giữ chay của các môn đệ Ngài khác hoàn toàn với những ấn tượng trên. Thật ra, thay vì là một dịp để than khóc, việc giữ chay là một dịp để vui mừng hớn hở và mong đợi. Đức Giê-xu phán rằng, khi Ngài là tân lang trong tiệc cưới được cất đi, các khách dự tiệc cưới là môn đệ của Ngài hãy than khóc. Nhưng Đức Giê-xu cũng đã hứa với chúng ta rằng, và đây Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Ngài ở cùng chúng ta bằng nhiều cách. Trong Thánh Thần của Ngài, trong Kinh Thánh, trong Bí Tích Thánh Thể, trong Giáo Hội, trong các vị mục tử và giữa chúng ta khi chúng ta tập hợp cầu nguyện với nhau trong danh Ngài. Trong rất nhiều cách thực sự và đụng chạm được, tân lang đang ở với chúng ta. Do đó, người Kitô hữu không nên giữ chay như một dấu hiệu than khóc. Đối với con cái Thiên Chúa, tất cả những ai thấu hiểu sự hiện diện của Chúa trong tâm hồn họ, thì giữ chay liên hệ mật thiết với cầu nguyện. Khi chúng ta từ bỏ chính mình bằng cách này, cách khác, chúng ta tìm thấy sự cần thiết phải hành động vì các nhu cầu của người khác. Chúng ta nên một hơn, được tự do hơn khỏi những ràng buộc của thế gian và gần gũi hơn với sự đói khát Đức Giê-xu trong lòng mọi người. Khi được liên kết với lời cầu nguyện, việc giữ chay giúp chúng ta chiến thắng tội lỗi và giữ chúng ta chú tâm vào những gì là thiết yếu. Chay tịnh giúp chúng ta xua đi những chia trí để chúng ta nghe tiếng Chúa rõ ràng hơn. Chay tịnh cũng giúp chúng ta đánh giá cao những gì ta có và cầu nguyện thêm cho những người thiếu may mắn hơn. Xa hơn nữa, chay tịnh và lời cầu nguyện dẫn chúng ta đến những nỗ lực cho công lý, hòa bình và lòng thương xót trên thế giới này. Có thể nào giữ chay một cách hân hoan không? Được chứ. Đúng ra giữ chay mà đừng thiểu não có lẽ chính là điều mà Đức Giê-xu đã đề cập trong bài giảng trên núi. Còn khi ăn chay, anh em chớ làm bộ rầu rĩ như bọn đạo đức giả. Chúng làm cho ra vẻ thiểu não để thiên hạ thấy là chúng ăn chay. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh, khi ăn chay, nên rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm, để không ai thấy là anh ăn chay ngoại trừ cha của anh, đấng hiện diện nơi kín đáo. Và cha của anh, đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả công cho anh. Vì thế, mùa chay này, chúng ta hãy thử giữ chay đầy hân hoan. Hãy chọn một hình thức giữ chay hợp lý và cầu nguyện xin Thánh Thần hướng dẫn những ý cầu nguyện của chúng ta. Và luôn nhớ rằng Đức Giêsu Tân Lan đang ở giữa chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con giữ chay cách hân hoan trong mùa chay này. Xin cho việc giữ chay và lời cầu nguyện của chúng con đem lại nhiều điều tốt đẹp cho những người sống chung quanh chúng con và cho cả thế giới. Amen.
Một người đi trong gió, bước lần quãng đường xưa, tìm về nơi xa đó, chút một đời u mê. Chiều nay người đã về, khóc trong tay cha già, ngậm vui và khen nói với cha rằng: Cha ơi, nay con đã về, tôi đây cùng chơi với cha. Bao nhiêu tháng năm hoang đàn, một lần xin dấu ăn năn.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.